mỗi ngày một chuyện, sóng động bão dông, như trần nhân ý, một niệm bất thông, huyễn mê sự lý. Tác giả Ngô Hưng, Ngô Khắc Nancy, giọng đọc audio Trương Thu Huyền. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng không xa lạ gì với câu ca dao này. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Nhưng hỏi ra sao và học ra sao lại là những vấn đề. Nếu chúng ta không cẩn thận trong việc đặt đúng câu hỏi, thì không những chúng ta không thể đạt được kết quả, mà lắm khi còn tạo ra nhiều hậu quả. Có một người vừa mới chia tay người yêu và trong lòng đầy những muộn phiền, oán trách. Nếu người này muốn giải quyết được những muộn phiền này, từ người đó phải biết cách đặt đúng câu hỏi để tìm ra gốc rễ của vấn đề. Nếu không thì người đó sẽ chỉ làm tăng thêm sự oán trách và có thể dẫn đến sự thù hận dai dẳng cả cuộc đời. Thay vì người đó hỏi tại sao tôi buồn, thì người đó hỏi làm sao tôi giải quyết sự buồn phiền này. Chúng ta hãy dùng thí dụ để minh họa. Làm sao tôi có thể quên đi được nỗi buồn này? Khi ý thức của chúng ta nhận được câu hỏi này, thì ít nhất chúng ta cũng có 3 đến 5 câu trả lời. Mượn rượu giải sầu, dùng chất kích thích để không suy nghĩ, đi bôi nhọ nói xấu người đó để cho họ đau khổ. Qua những câu trả lời này, chúng ta sẽ thấy gì? Rõ ràng không có cách giải quyết nào mang đến cho chúng ta được cái chúng ta muốn là quên được. Cho dù chúng ta có làm cả 3 cách giải quyết cùng một lúc thì cũng bằng không. Ngược lại, chúng ta càng dùng nhiều cách thức thì chúng ta càng tạo ra nhiều hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu sau này. Nếu mượn rượu giải sầu, mà nếu sầu kia không giải được thì chúng ta dần trở thành con sâu rượu. Chúng ta bị nghiện rượu và cuối cùng chúng ta làm cho gan của chúng ta bị sơ cứng. Chúng ta không phải chỉ khổ về tâm mà chúng ta lại khổ về thân nữa. Tệ hại hơn, nếu chúng ta dùng những chất kích thích để phê đi ý thức thì chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta sẽ thành con nghiện. Khi đã thành con nghiện thì sự đòi hỏi về thuốc càng lúc càng gia tăng vì cơ thể của chúng ta đã quen với những đô trước đó. Cho dù chúng ta có núi vàng cũng không thể cung phụng cho những con nghiện này. Huống chi, tài chính của mỗi cá nhân thường có giới hạn. Cuối cùng, vì không đủ tài chính cung phụng cho cơn nghiện, chúng ta sẽ đi ăn trộm hay ăn cướp để cung phụng cho cơn nghiện. Và cuối cùng, cuộc đời của chúng ta sẽ gắn liền với những song sắt trong nhà tù. Đó là chưa kể, khi sử dụng quá nhiều chất kích thích thì hệ thống thần kinh và các cơ quan nội tạng sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, khiến cho những suy nghĩ của chúng ta sẽ mông lung không thực tế, hay sự xáo trộn của các tế bào và cơ quan tạo ra những chứng bệnh nan y. Nếu như đi bôi nhọ nói xấu người kia cho họ khổ, thì có chắc gì là họ khổ, mà đôi khi người kia còn coi thường và càng giúp họ khẳng định lý do họ bỏ chúng ta là chính xác. Không những họ không đau khổ mà còn vui mừng vì họ vừa thoát được món nợ khi không phải dính với chúng ta cả đời. Đi bôi nhọ và nói xấu người kia không những làm hạ phẩm giá con người của mình mà còn tiếp tục kích thích những nguồn năng lượng tiêu cực trong ngã thức trở nên mạnh mẽ hơn. Khi những nguồn năng lượng này kết hợp với nhau thành nguồn năng lượng không tên thì những nguồn năng lượng này sẽ làm tê liệt ngã thức và lúc đó càng muốn quên đi lại thành càng nhớ. Tai hại nhất là khi nguồn năng lượng không tên này có mặt thì luôn sử dụng ý niệm tàn ác, độc hại, không những gây ra nguy hiểm đến tính mạng cho người và cho mình. Qua thí dụ nêu trên, chúng ta thấy được sự nguy hiểm khi chúng ta không biết đặt câu hỏi một cách chính xác hay rõ ràng. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi như thế nào mới đúng cách? Muốn tìm ra nguyên nhân giải quyết một vấn đề thì trẻ có câu hỏi tại sao mới giúp chúng ta tìm được gốc rễ. Nếu chúng ta chưa hay ít sử dụng câu hỏi tại sao thì chúng ta cũng nên suy nghĩ lại. Hãy dùng câu hỏi trong thí dụ nêu trên làm minh họa. Tại sao tôi buồn? Tôi buồn vì tôi mới bị người yêu bỏ. Tại sao người yêu lại bỏ? Vì người đó nói không hợp với tôi. Tại sao lại không hợp? Vì tôi hay nổi giận khi người kia không làm theo ý tôi. Tại sao lại nổi giận khi người kia không làm theo ý? Vì nếu không làm theo ý tôi thì tôi sẽ trở nên yếu đuối trong mắt người đó. Vậy thì yếu đuối trên lĩnh vực nào? Trên lĩnh vực tài chính vì tôi không làm ra nhiều tiền. Tại sao lại không làm ra nhiều tiền? Vì tôi không có tài năng. Tại sao không có tài năng? Vì tôi lười biếng. Nếu chúng ta dừng lại ở đây thì chúng ta thấy gốc rễ từ một nỗi buồn không phải vì chia tay người yêu mà bắt đầu từ sự lười biếng. Khi biết được gốc rễ rồi thì mới hỏi làm sao giải quyết được sự lười biếng này và đi giải quyết.
Như vậy, qua cách đặt câu hỏi tại sao, chúng ta không những có thể tìm ra được nguyên nhân gây ra nỗi buồn, mà chúng ta còn hiểu được chúng ta một cách sâu sắc hơn. Qua câu hỏi tại sao, chúng ta thấy hoàn toàn không liên quan gì đến việc người yêu bỏ chúng ta mà chúng ta buồn. Nguyên nhân chính là sự lười biếng của chúng ta khiến cho chúng ta không chịu học hỏi. Nếu không có khả năng tạo ra tài chính, rồi sinh ra tự ti và muốn che giấu sự tự ti nên hay nổi giận với người yêu, khiến người đó không chịu được nữa mới chia tay. Như vậy, người yêu chia tay không phải là tác nhân chính, mà sự lười biếng mới là tác nhân chính. Cho nên, hình ảnh người yêu không cần phải quên cũng tự động không xuất hiện, vì đó không phải đối tượng tạo ra nỗi buồn, mà nỗi buồn là hậu quả của sự lười biếng. Qua hai thí dụ trên, chúng ta thấy được sự khác biệt trong cách đặt câu hỏi như thế nào để giải quyết vấn đề. Nếu chúng ta đặt sai câu hỏi, thì đó chính là lỗi của chúng ta, chứ không phải của ai khác. Nhân tiện đây, chúng ta cũng nên tìm hiểu hai chữ hiểu và biết khác nhau như thế nào. Nếu bạn để ý kỹ hơn, bạn sẽ thấy, ở đây, ông cha chúng ta đã rất tinh tế khi diễn tả về những trải nghiệm của các cụ. Trong câu này, chúng ta không thấy ông cha chúng ta dùng từ muốn hiểu, mà lại dùng là muốn biết. Vậy hiểu là gì và biết là gì? Phần đông chúng ta hay lầm lẫn giữa hai chữ này. Chữ hiểu có nghĩa là khi chúng ta nghe một điều gì mà chưa có kinh nghiệm trải qua thì gọi là hiểu. Còn chữ biết là chúng ta đã nghe qua và cũng đã trải qua, chúng ta có kinh nghiệm về việc đó rồi thì gọi là biết. Như vậy, khi ông cha chúng ta dùng từ muốn biết có nghĩa là khuyên chúng ta phải trải qua, phải thực hành và phải có kinh nghiệm, biết, đặt câu hỏi cho đúng cách thì mới giải quyết được vấn đề. Chứ không phải chỉ nghe, hiểu rồi không làm gì hết với cái hiểu của mình. Nếu như chúng ta chưa thực hành được hay chưa có kinh nghiệm thì phải đi tìm những người đã có kinh nghiệm, họ đã trải qua rồi, hỏi họ và nhờ họ dùng kinh nghiệm của họ để giúp cho mình. Chứ đừng nên đi tìm người không có kinh nghiệm đã trải qua hay chỉ mới nghe, hiểu rồi đưa ra lời khuyên mà tin theo và làm theo. Đó chính là ý nghĩa của câu muốn biết thì hỏi. Vậy còn muốn giỏi thì học có ý nghĩa gì? Đơn giản, ai trong chúng ta cũng có thể nghĩ ra là chúng ta muốn giỏi thì chúng ta phải học hỏi nhiều. Nhưng học hỏi nhiều chưa chắc là giỏi, vì trong học có cả ngàn cách học. Có cách học thuộc lòng, có cách học suy luận, có cách học trải nghiệm, vân vân. Vậy cách học nào mới giúp cho chúng ta giỏi? Muốn học giỏi thì chúng ta cần phải có phương pháp. Chúng tôi còn nhớ, thời khi đi học đại học, ngày hai giảng, vị giảng sư cho chúng tôi biết loại sách giáo khoa nào chúng tôi cần. Với những ngày đầu, hầu như tất cả các sách giáo khoa sẽ là phần giới thiệu. Hơn nữa, vị giảng sư vì muốn làm quen với học sinh nên cũng không quá đi sâu vào chi tiết. Cho nên đa số những ngày đầu này với sinh viên là sướng nhất vì ít phải học bài. Nhưng với chúng tôi thì lại hoàn toàn khác. Chúng tôi lại rất bận rộn trong việc đọc trước một chương. Chúng tôi bắt đầu đọc lướt qua xem có thể hiểu được bao nhiêu và những chỗ không hiểu thì ghi lại những câu hỏi. Đến khi vào lớp và khi giảng sư giảng bài, trong khi các bạn khác chăm chú nghe và ghi chép, thì chúng tôi vì đã có kinh nghiệm đọc qua nên chỉ chú trọng vào những câu hỏi mà chúng tôi ghi lại, hỏi vị giảng sư. Nhờ vậy chúng tôi liên hiểu bài một cách trọn vẹn nhất. Phương pháp mà chúng tôi áp dụng vô cùng đơn giản. Nghĩa là khi có được sách giáo khoa thì chúng tôi bỏ chút thời gian ra đọc ngay chương đầu. Vì không bị thời gian húi thúc nên ý thức của chúng tôi có thể thoải mái phân tích và đào sâu vào vấn đề. Nếu vấn đề đó chúng tôi đã có kinh nghiệm thì không phí thời gian vào đó. Ngược lại, chúng tôi sẽ chú trọng vào những vấn đề chưa hiểu được và chọn ra những câu hỏi chính xác để tìm ra đáp án cho câu hỏi. Sau đó thì ghi lại những câu hỏi đó trong một cuốn sổ. Chính vì nhờ có sự chuẩn bị trước nên tất cả những chủ đề được giảng sư giảng chúng tôi như được ôn lại, trong khi các bạn khác thì mới học. Cho nên chúng tôi hiểu rõ hơn và những phần chưa hiểu rõ chúng tôi cũng đã sẵn có những câu hỏi chọn lọc để hỏi vào chi tiết. Nhiều giảng sư cũng rất ngạc nhiên và cho rằng chúng tôi thông minh vì thường đặt những câu hỏi khó cho họ. Nhưng họ lại rất hứng thú vì trời đề của họ có đứa học trò biết thưởng thức, nên thường họ có những cảm tình đặc biệt với chúng tôi. Nhưng bạn biết, chúng tôi chẳng có thông minh gì cả, mà chỉ biết dùng phương pháp học đúng đắn mà thôi. Sau khi đặt những câu hỏi và được giảng giải xong, thì chúng tôi ghi lại những lời giảng đó dưới phần các câu hỏi. Đến kỳ thi giữa khóa hay cuối mùa, chỉ cần đọc lại những câu trả lời đã được giảng sư giải thích mà không cần phải đọc lại cả một cuốn sách dày, với cả lô chữ với thời gian thúc bách. y như rằng hầu như hơn 90% những đề thi thường lọt vào trong những cuốn sổ mà chúng tôi ghi lại. Với phương pháp học này, chúng tôi chỉ tốn thời gian lúc ban đầu đọc lướt qua chương đầu và sau đó đặt ra những câu hỏi. Và khi các bạn bắt đầu học chương đầu thì chúng tôi lại đọc lướt sang chương 2 và đặt câu hỏi. Chính nhờ cách học có phương pháp này, chúng tôi rút ngắn những thời gian ôn thi, chủ động trong việc học. Và quan trọng nhất là chúng tôi sử dụng ý thức để đào sâu và hiểu trọn vẹn được những gì chúng tôi đang học một cách rõ ràng. Dĩ nhiên, mỗi người trong chúng ta ai cũng có cách học riêng. Nhưng muốn giỏi thì sự học hỏi của chúng ta phải hướng về chiều sâu và cần có sự kiểm nghiệm và thực nghiệm để hiểu đúng sự thật. Nếu không, chúng ta sẽ không thể ứng dụng những gì chúng ta học được một cách tinh tế nhất.